Lời Chúa, Chủ nhật thứ bảy, Phục sinh, lễ Chúa Thăng Thiên, ngày 17 tháng 5, 2026. Thưa anh chị em và các bạn, hôm nay là Chủ nhật thứ bảy Phục sinh, là ngày thứ ba trong tuần Cửu Nhật Kính Chúa Thánh Thần. Mến chúc anh chị em và các bạn một ngày Chủ nhật thật vui và bình an trong lòng thương xót Chúa. Các bạn bắt tay chúc cho nhau một Chủ nhật thật vui. Hôm nay là ngày lễ trọng. Lễ Chúa Thăng Thiên, nhớ lễ buộc phải đi lễ, rồi dành thời giờ đi thăm viếng nhau nha. Thưa anh chị em và các bạn, mỗi ngày Chủ nhật chúng ta nhớ đến việc cầu nguyện cho công cuộc loan báo tin mừng, cầu cho những anh chị em tôn giáo bạn, những người ngoại đạo được ơn hoán cải, được ơn nhận biết Chúa. Đặc biệt là hôm nay là lễ Chúa Thăng Thiên, với lệnh truyền là các con hãy đi loan truyền lòng thương xót Chúa, loan báo tin mừng đến mọi nơi, mọi lúc, mọi chỗ, khắp tứ phương thiên hạ. Với tâm tình ấy, mời anh chị em và các bạn bước vào ngày thứ ba trong tuần Cửu Nhật Kính Chúa Thánh Thần. Ngày thứ ba, thờ kính Chúa Thánh Thần trong tâm hồn, cầu cho các sứ đạo. Hôm nay, ngày thứ ba của tuần Cửu Nhật Kính Chúa Thánh Thần, lạy Chúa Thánh Thần đang cư ngụ trong tâm hồn con. Chúa thật cao cả, thánh thiện vô cùng, nhưng lại chọn tâm hồn nhỏ bé, yếu đuối, tội lỗi của con là đền thờ của Ngài. Tất cả chỉ vì Ngài yêu thương con và muốn ở gần con để trợ giúp con. Giống như người mẹ hiền luôn muốn được ở gần con cái của mình, Thiên Chúa cũng ở ngay trong lòng con để dạy dỗ, hướng dẫn, an ủi và nâng đỡ con. Con xin lỗi Chúa Thánh Thần, vì Ngài là Thiên Chúa bị lãng quên trong đời sống của con. Đã có lúc con làm phiền lòng Ngài, xúc phạm đến Ngài, đã không nhận ra sự hiện diện và sự cần thiết của Ngài trong đời sống của con. Lạy Chúa Thánh Thần, con xin thờ phượng, tôn vinh và yêu mến Ngài suốt đời con. Lời nguyện cho các sứ đạo. Lạy Chúa Thánh Thần, xin nhìn đến các sứ đạo khắp nơi trên thế giới, xin cho các chủ chăn và con chiên trong sứ đạo được đầy tràn lòng thương xót, sống với nhau trọn tình vẹn nghĩa như trong một gia đình. Xin cho các vị chủ chăn hết lòng chăm sóc đàn chiên được Chúa trao phó, nhất là những con chiên ốm đau, bệnh tật, nghèo khó, tội lỗi, bê bối. Vì Chúa nói với Thánh Faustina, các tội nhân cứng lòng nhất hãy đặt trọn niềm tín thác vào lòng thương xót của Chúa. Họ được quyền ưu tiên hơn những người khác khi tín thác vào vực thẳm thương xót của Chúa. Xin cho những con chiên trong sứ đạo đừng xét đoán để khỏi bị xét đoán, biết tha thứ và cho đi, xa tránh tật nói hành nói xấu người khác, tránh những lời nói vì ghen tương phân bì, để đón nhận điều tốt lành ở nơi mỗi người. Xin cho các sứ đạo trở thành đền thờ của Chúa Thánh Thần và mọi người trong sứ đạo cùng nhau tôn vinh Thiên Chúa nơi ngôi đền thờ này. Mời cộng đoàn cùng đọc lời cầu nguyện chung.
Xin đến với con, hỡi thần khi tình yêu của Thiên Chúa. Xin đến với con, hỡi thần khi sự sống của Thiên Chúa. Xin đến với con, hỡi thần khi sự thật của Thiên Chúa. Lạy Chúa Thánh Thần, con cần Chúa, con yêu Chúa, và con khao khát Ngài. Xin Ngài mau đến với con, đến trong hồn con, đến trong đời con. Amen.
Mời cộng đoàn cùng hát bài Xin Ngôi Ba Thiên Chúa.
Xin ngôi ba Thiên Chúa ngự xuống trên chúng con, ban hồng ân chan chứa thấm nhuần hồn xác chúng con, biến chúng con thành những chiến sĩ theo Chúa Kitô, thành nhân chứng nước trời cho muôn người trong khắp. Nguyện Chúa Thánh Thần xin ngự đến lòng và đời chung ngài soi sáng và luyện lòng hầu mong được xứng đáng với danh hiệu đền thánh Chúa cao hòa. Xin ngôi ba Thiên Chúa ngự xuống trên chúng con, ban hồng ân chan chứa thắm nguồn hồn xác chúng con, biến chúng con thành những chiến sĩ theo Chúa Kitô, thánh nhân chứng nước trời cho muôn người trong khắp nơi.
Mời cộng đoàn lắng nghe lời Chúa Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên năm A. Bài đọc 1, trích sách Công vụ Tông đồ chương 1 câu 1 đến câu 11.
Trích sách Tông đồ Công vụ. Hỡi Theophile, trong quyển thứ nhất, tôi đã tường thuật tất cả những điều Đức Giêsu đã bắt đầu làm và giảng dạy cho đến ngày người lên trời. Sau khi căn dặn các tông đồ, những kẻ người đã tuyển chọn dưới sự hướng dẫn của Thánh Thần. Sau cuộc thương khó, người đã tỏ cho các ông thấy người vẫn sống với nhiều bằng chứng. Người đã hiện ra với các ông trong khoảng 40 ngày và đàm đạo về nước Thiên Chúa. Và trong một bữa ăn, người đã ra lệnh cho các ông chớ rời khỏi Jerusalem, nhưng hãy chờ đợi điều Chúa Cha đã hứa. Người nói, như các con đã nghe chính miệng Thầy rằng, Gioan đã làm phép rửa bằng nước. Phần các con, ít ngày nữa, các con sẽ chịu phép rửa trong Thánh Thần. Vậy các kẻ có mặt hỏi người rằng, lạy Thầy, có phải đã đến lúc Thầy khôi phục nước Israel chăng? Người bảo họ rằng, đâu phải việc các con hiểu biết thời gian hay kỳ hạn mà Cha đã ấn định do quyền bính Ngài. Nhưng các con sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần ngự xuống trên các con, và các con sẽ nên chứng nhân cho Thầy tại Jerusalem, trong tất cả xứ Judea và Samaria, và cho đến tận cùng trái đất. Nói xong, người được cất lên trước mắt các ông, và một đám mây bao phủ người khuất mắt các ông. Đang khi các ông còn ngước mắt lên trời, nhìn theo người đang xa đi, thì bỗng, có hai người mặc áo trắng đứng gần các ông và nói rằng, hỡi người Galilê, sao các ông còn đứng nhìn lên trời? Đức Giêsu, đấng vừa lìa các ông mà lên trời, sẽ đến cùng một thể thức như các ông đã thấy người lên trời. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Tiếng reo hò,
Chúa ngự lên,
Chúa ngự lên, đàn ca lên mừng kính Chúa ta, là vua vũ hoàng đã ngự lên. Chúa ngự lên,
Chúa ngự lên,
Chúa ngự lên,
Chúa ngự lên, rộn ra tiếng reo hò,
tiếng reo hò.
Chúa ngự lên,
Chúa ngự lên,
Chúa ngự lên,
Chúa ngự
lên, vang dội tiếng.
Mời anh chị em mở bài đọc thứ hai trong thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô chương 1 câu 17 đến câu 23.
Trích thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Anh em thân mến, xin Thiên Chúa của Đức Giê-su Ki-tô Chúa chúng ta là Cha vinh hiển ban cho anh em thần trí khôn ngoan và mạc khải để nhận biết người, xin cho mắt tâm hồn anh em được sáng suốt, để anh em biết thế nào là trông cậy vào ơn người kêu gọi, thế nào là sự phong phú gia nghiệp vinh quang nơi các thánh, và thế nào là quyền năng vô cùng lớn lao của người đối với chúng ta, là những kẻ tin chiếu theo hành động của sức mạnh quyền năng người, công việc mà Chúa đã thực hiện trong Đức Kitô, tức là làm cho Ngài từ cõi chết sống lại và đặt Ngài ngự bên hữu mình trên trời, vượt trên mọi cấp trật, các lãnh thần, quyền thần, dũng thần và quản thần, vượt trên mọi danh hiệu được xưng hô cả đời này lẫn đời sau. Chúa khiến mọi sự quy phục dưới chân Ngài và tôn Ngài làm đầu toàn thể hội thánh, là thân thể Ngài và là sự sung mãn của đấng chu toàn mọi sự trong mọi người. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Mời anh chị em mở tin mừng Chúa Giê-xu theo Thánh Ma-thêu chương 28 câu 16 đến câu 20. Kết thúc tin mừng Chúa Giê-xu Ki-tô theo Thánh Ma-thêu. Khi ấy, 11 môn đệ đi tới miền Ga-li-lê, đến ngọn núi Đức Giê-xu đã truyền cho các ông đến. Khi thấy người, các ông bái lại, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. Đức Giê-xu đến gần, nói với các ông: Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ, nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Thưa anh chị em, có lẽ nhiều người vẫn thắc mắc, đó là sau khi Đức Giêsu sống lại rồi, Đức Giêsu chết sau chưa đầy 3 ngày thì Ngài sống lại. Và khi sống lại như vậy thì Ngài hiện ra với các tông đồ nhiều lần nhiều cách khác nhau. Rồi sau đó, 40 ngày, Ngài được cất lên trời như trong bài đọc một sách công vụ tông đồ chúng ta vừa mới nghe. Nói xong người được cất ngay lên trước mắt các ông và có đám mây quyện lấy người, khiến các ông không còn thấy người nữa. Vậy thì trong thời gian 40 ngày, Đức Giêsu ở đâu? Nếu Đức Giêsu sống lại rồi, rồi sau 40 ngày mới lên trời, vậy thì 40 ngày Ngài lang thang chỗ nào? Ngài tạm trú ở đâu? Và cái chỗ khác thì nói là Ngài sống lại và lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha. Rồi chỗ này thì lại bảo sau 40 ngày mà Ngài mới lên trời, vậy thì Ngài ở đâu? Xin thưa, ngay sau khi sống lại, Đức Giêsu đã lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha rồi. Nhưng trong 40 ngày ấy, Ngài vẫn còn hiện ra với các tông đồ, cách này, cách khác, chỗ này, chỗ kia, với người này, người nọ, để cho các đồng tông đồ tin chắc chắn rằng Ngài thực sự đã sống lại. Chúa nay thực đã phục sinh. Chúng ta vẫn hát. Để cho các tông đồ tin thật rằng Chúa đã sống lại. Và đó là một Chúa Giêsu đã chết và bây giờ sống lại, chứ không phải là do các ông ảo tưởng, hoang tưởng, mơ tưởng hay là tưởng tượng. Không có. Hoàn toàn là thật. Đây, các con có gì ăn không? Ngài cầm lấy bánh trao cho các ông và Ngài lấy cánh. Cả ngày cũng ăn như thế. Rồi ma đâu có xương có thịt như thầy. Có các con thấy thầy đây. Rồi Chúa Giêsu hiện ra với 1 người, với bà Maria Magdalena. Rồi hiện ra với 2 người. Như 2 môn đệ trên đường Emmau, rồi hiện ra với 11 tông đồ thiếu Tôma, rồi hiện ra với 12 tông đồ vân vân. Thì thưa anh chị em và các bạn, Chúa Giêsu hiện ra với một mục đích, đó là minh chứng cho các tông đồ để các ông tin chắc chắn một điều, đó là chính Chúa Giêsu đã chết và đã sống lại, để khi các ông đi rao giảng không còn mơ hồ nữa. Vậy mà đây vẫn có một số người hoài nghi. Thế thầy, có phải bây giờ là lúc thầy khôi phục vương quốc Israel không? Vẫn còn nghĩ đến Chúa Giêsu sống lại và khôi phục vương quốc Israel, tức là làm cho Israel trở thành một cường quốc hùng mạnh. Chúa Giêsu là người anh hùng đến giải phóng đất nước họ. Đây, đến đấy lúc rồi, mày giết tao à, bây giờ tao sống lại đây, tới giờ của tao rồi đây. Anh hùng bắt đầu xuất hiện. Rồi chỗ khác, bài tin mừng, lại có mấy người vẫn còn hoài nghi. Khi ấy 11 môn đệ đi tới miền Galilee, đến ngọn núi Đức Giêsu đã truyền cho các ông đến. Khi thấy người, các ông bái lại, nhưng có mấy người lại hoài nghi. Chúa Giêsu hiện ra với 11, vì sao lại có 11? Còn ông nữa đâu? Ai? Giuđa đâu rồi? Treo cổ tự tử rồi. Rồi sau này, các tông đồ mới bầu chọn lên một ông thay thế Giuđa là tông đồ thứ 13, tức là ông Matthia. Cho nên khi hiện ra với 10 tông đồ, vắng Tôma, hiện lại với 11 tông đồ có Tôma, rồi hiện ra với Phaolô, như là Phaolô viết, và với bao nhiêu người nữa. Thế thì thưa anh chị em và các bạn, Phaolô là sau này, khi mà Phaolô đi bắt đạo, mới Chúa Giêsu mới hiện ra và hỏi Saulo, sao người bắt ta? Thì Phaolô không có trong danh sách của 11 tông đồ này. Nhưng mà Phaolô được gọi là tông đồ, vì Chúa chọn gọi trực tiếp với Phaolô và trao cho Phaolô sứ mạng là tông đồ của dân ngoại. Thế thì thưa anh chị em và các bạn, trong thời gian mà Chúa Giêsu hiện ra với các tông đồ ấy, gọi là 40 ngày. Và ngày hôm nay, khi Ngài được cất lên trước mắt các ông, thì chấm dứt sự hiện diện hữu hình, các ông không còn thấy Chúa hiện diện tay thầy đây, lỗ đinh đây sờ vào không còn nữa. Các ông bây giờ là phải sống trong lòng tin, chứ không còn dựa vào những cảm xúc, cảm giác nữa. Đức tin như chúng ta thấy ngày hôm nay, chúng ta sống không hề thấy Đức Giêsu hiện ra trực tiếp như các tông đồ sau khi sống lại. Nhưng mà chúng ta vẫn tin, thì Chúa cũng cho các tông đồ là phải sống bằng đức tin, chứ không còn dựa vào cảm xúc, cảm giác nữa. Thế Chúa được cất lên trời, tức là chấm dứt sự hiện diện hữu hình, để các tông đồ có thể thấy được qua thể xác, qua cảm xúc, qua cảm giác, v.v. Đó gọi là lên trời là rồi, trao cho sứ mạng. Bây giờ thì không còn phải cứ bám lấy thầy bằng dựa vào tình cảm, khóc lóc sướt mướt, giống như là Madonna nắm lấy Chúa Giêsu, Chúa bảo đừng giữ ta lại, người ta còn phải về cùng cha ta. Thì các tông đồ được nâng cấp lên, đức tin được nâng cấp lên, không dựa vào giác quan, không dựa vào tình cảm, mà bằng đức tin, bằng niềm tín thác, và lãnh sứ mạng là ra đi loan báo làm chứng. Đây, lúc nào cũng nói, bây giờ anh em sẽ là chứng nhân của thầy tại Jerusalem, trong khắp miền Jude, Samari và cho đến tận cùng trái đất. Khi anh em nhận được sức mạnh của Thánh Thần, Chúa Giêsu lên trời rồi, thì Chúa Thánh Thần mới xuống. Cho nên Chúa mới nói, thầy ra đi thì ích lợi cho anh em, vì thầy có ra đi, tức là Chúa Giêsu có về trời, thì Thánh Thần mới xuống. Rồi anh em sẽ buồn phiền, nhưng mà nỗi buồn phiền ấy sẽ trở thành niềm vui khi các ông được tràn đầy Thánh Thần. Vẫn là lời rao mệnh lệnh. Đức Giêsu nói, thầy được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành muôn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Dạy bảo họ tuân giữ mọi điều thầy truyền cho anh em, và đây thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Đi mà vẫn ở lại là sao? Thấy không? Đi là lên trời, là không còn hiện diện hữu hình qua thể xác, qua những giác quan mà mình có thể thấy được. Nhưng mà vẫn ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế là ở lại trong lòng tin, ở lại bằng quyền năng, sức mạnh mà Ngài trao cho các ông, và nhất là bởi Thánh Thần ngự xuống trên các ông, cho các ông được hiểu biết tất cả những gì mà trước giờ Chúa Giêsu dạy các ông chưa hiểu, thì Thánh Thần sẽ đến mở lòng, mở trí cho các ông hiểu. Thánh Thần sẽ đến ban sức mạnh, ban lòng tin cho các ông, và để các ông ra đi loan truyền tin mừng như mệnh lệnh của Chúa. Cho nên khi Chúa lên trời thì Ngài trao sứ mạng đi khắp thế gian loan báo tin mừng, làm cho muôn dân trở thành muôn đệ. Và thầy ở cùng các con mọi ngày cho tận thế, mọi ngày cho đến tận thế là dù Chúa không có hiện diện bằng thể xác, dù Ngài về trời, nhưng vẫn hiện diện qua Thánh Thần, qua Thánh Thể, qua lời Chúa, qua hội thánh và qua biết bao nhiêu biến cố của cuộc sống chúng ta. Cho nên, Chúa ban cho mỗi người, chúng ta ngày hôm nay cũng lãnh sứ mạng đó. Sứ mạng là đi loan báo, làm chứng cho quyền năng lòng thương xót của Chúa, đi loan truyền lòng thương xót của Chúa. Sứ mạng ấy không dễ tí nào, nhưng mà có Chúa đồng hành cho nên ta không sợ. Chúa nói, con đừng sợ, ta vẫn ở cùng con. Hãy đi loan truyền lòng thương xót của ta. Chúa nói với chúng ta qua Thánh Faustina như vậy. Ta bảo vệ con, ta che chở con. Hãy đi loan truyền lòng thương xót của ta. Những người đi loan truyền lòng thương xót của ta, ta sẽ bảo vệ họ như vinh quang của ta. Không kẻ thù nào làm hại được họ. Ta sẽ chăm sóc họ như người mẹ chăm sóc con thơ. Và giờ ra đi của họ là giờ ra đi trong bình an. Luôn có Chúa đồng hành trong bước đường ta đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Đó là lý do mà Chúa nói đừng sợ, ta ở cùng con. Như trong nhật ký số 431, Faustina viết lại lời của Chúa nói, ta ở cùng con luôn mãi và lòng thương xót ta sẽ nâng đỡ con. Hãy nhớ nghe cho rõ số 431. Ta ở cùng con luôn mãi, luôn mãi. Lúc vui, lúc buồn, lúc sướng, lúc khổ, lúc thịnh, lúc suy, lúc nào cũng có Chúa ở với ta. Cho dù cũng có lúc ta quên Chúa, cho dù cũng có lúc ta bỏ Chúa, cho dù cũng có lúc ta chối Chúa, nhưng Chúa luôn ở cùng ta và lòng thương xót của Chúa sẽ nâng đỡ ta. Lòng thương xót của ta sẽ nâng đỡ con. Lòng thương xót, thưa anh chị em và các bạn, chính là sự hiện diện liên lỉ của Chúa trong đời sống của mình. Vậy, mỗi người, anh chị em, hôm nay khi mừng đại lễ Chúa lên trời, ta không đứng nhìn trời rồi mong ước khi nào được về trời. Vì khi các môn đệ còn đứng ngẩn ngơ nhìn trời thì hai người áo trắng là thiên thần nói: "Này, các ông còn đứng nhìn trời nhìn đất làm cái gì? Đi xuống. Đi xuống đi mà thực hiện sứ mạng của Chúa." Đôi khi ta cầu nguyện với lòng thương xót Chúa, ta ngây ngất vì Chúa thương xót ta chưa đủ. Chưa đủ. Đấy chỉ là những giây phút ta kín múc lấy sức mạnh có lời cầu nguyện để ra đi. Để ra đi, chứ không có gì đứng lại. Để ra đi. Loan truyền lòng thương xót của Chúa cho mọi người ở mọi nơi. Vì Chúa nói ta khao khát cho mọi người nhận biết lòng thương xót của ta. Để ngày Chúa trở lại, giống như hai thiên thần nói với các môn đệ, đấng vừa lìa bỏ các ông và được rước lên trời cũng sẽ ngự đến y như các ông đã thấy người lên trời. Tức là ngày cánh chung, ngày tận thế. Thì Chúa nói, ta mong ước mọi người đều được nghe biết về lòng thương xót của ta. Khi ngày ta đến lần thứ hai là ngày cánh chung, ngày tận thế. Mà nếu họ chưa được nghe biết về lòng thương xót của ta thì trách nhiệm của mỗi người. Tại sao? Họ sẽ hỏi tại sao không ai nói cho chúng tôi biết. Vì thế mà Chúa nói với các linh mục sứ mạng rất là nặng nề. Đó là những người ưu tuyển phải loan truyền, các linh mục hãy nói cho mọi người biết về lòng thương xót của ta để họ được cứu. Mà nếu mà không nói thì sẽ phải chịu trách nhiệm trước mặt Chúa. Chúa nói, nhiệm vụ của con là cứ đi loan truyền, còn họ nghe hay không nghe là trách nhiệm của họ với Chúa. Còn nếu mà họ không được nghe thì trách nhiệm của ta với Chúa. Biết mà không nói, lãnh sứ mạng mà không đi, được ủy thác mà không làm, phải chịu trách nhiệm. Mà chúng ta cầu nguyện cho các linh mục, các tu sĩ phải là những người được Chúa ưu tuyển, được chọn một cách đặc biệt để làm sứ mạng này, để các ngài ý thức được điều đó mà làm. Rồi những người giáo dân chúng ta động viên nhau để mà tiếp tục làm công việc ấy. Đó là sứ mạng mà Chúa ủy thác cho tất cả những người tin vào ngài. Chúa nói tất cả những người Kitô hữu phải đi loan truyền lòng thương xót của ta bằng tất cả khả năng của mình. Phần thiếu sót còn lại chính ta sẽ bù đắp. Và Thánh Giáo hoàng John Paul II nói, một trong những sứ mạng cấp thiết của giáo hội ngày hôm nay là loan truyền lòng thương xót Chúa cho mọi người. Hãy để lòng thương xót Chúa đồng hành với ta, để ta trở thành chứng nhân tình yêu lòng thương xót Chúa cho muôn dân. Lạy Chúa Giêsu, đấng thăng thiên, xin cho chúng con biết sống và loan báo tin mừng bằng lòng thương xót. Xin cho chúng con luôn xác tin rằng Chúa ở cùng chúng con mọi ngày, để chúng con trở thành chứng nhân tình yêu cho muôn dân.
Chúa lên trời trên hoàn vang tiếng ca. Hôm nay mừng Chúa lên trời, chiều thần vang câu hát. Này ngày vinh quang rạng ngời ánh sáng, khúc nhạc mừng trời đất hòa ca.
ngợi khen Chúa lên trời trong ánh vinh quang, ngợi khen Chúa ngự trị giữa chốn huy hoàng, ngợi khen Chúa lên trời trong ánh vinh quang, ngợi khen Chúa ngự trị trên cõi thiên đàng. Vui lên muôn nước muôn người, đời trần gian sẽ qua. Vui lên muôn nước muôn người, trở về nơi thiên quốc. Họp mừng bên Cha, tình người bao la chốn thiên đình, chung tiếng hoa ca. Ngợi khen Chúa lên trời trong ánh vinh quang, ngợi khen Chúa ngự trị giữa chốn huy hoàng, ngợi khen Chúa lên trời trong ánh vinh quang, ngợi khen Chúa ngự trị trên cõi thiên đàng. Chúa lên trời trên hoàn vang tiếng ca, hôm nay mừng Chúa lên trời chiều thần vang câu hát. Này ngày vinh quang rạng ngời ánh sáng, khúc nhạc mừng trời đất hòa ca. Ngợi khen Chúa lên trời trong ánh vinh quang, ngợi khen Chúa ngự trị giữa chốn huy hoàng, ngợi khen Chúa lên trời trong ánh vinh quang, ngợi khen Chúa ngự trị trên cõi thiên đàng. Vui lên muôn nước muôn người, đời trần gian sẽ qua. Vui lên muôn nước muôn người, trở về nơi thiên quốc. Hợp mừng bên Cha, tình người bao la chốn thiên đình, chung giống hoa ca. Ngợi khen Chúa lên trời trong ánh vinh quang, ngợi khen Chúa ngự trị giữa chốn huy hoàng, ngợi khen Chúa lên trời trong ánh vinh quang, ngợi khen Chúa ngự trị trên cõi thiên đàng. Ngợi khen Chúa lên trời trong ánh vinh quang, ngợi khen Chúa ngự trị giữa chốn huy hoàng, ngợi khen Chúa lên trời trong ánh vinh quang, ngợi khen Chúa ngự trị trên cõi thiên đàng.